cửa kính, nhà quê vắng, ai biết rõ dễ dàng? Ngài đáp: Kim cốc tiêu điều qua cỏ loạn, mà nay sớm tối mặt ngựa dê. Cái ông hỏi này, ông dụng ý, ông hỏi thế này. Ông nói rằng cửa kính, nhà quê vắng, trong nhà ở miền quê vắng vẻ mà đóng cửa kính, và ai biết rõ để mà vào nhà cho dễ dàng. Thì như vậy là ý muốn nói gì? Ở miền quê vắng vẻ, có cái nhà đóng cửa kính, có nhà đóng cửa kính, bây giờ ai biết gõ đấy, cửa để mà mở cửa vô cách dễ dàng đây? Thì quý vị thấy cái câu hỏi này nó mang cái ý nghĩa là cái chỗ thanh tịnh, an tĩnh của nội tâm hay là của con người, bây giờ làm sao mà mở cửa vô đó một cách dễ dàng? Làm sao mở cửa vô đó một cách dễ dàng? Thì Ngài liền trả lời bằng hai câu thơ: Kim cốc tiêu điều qua cỏ loạn, mà nay sớm tối mặt ngựa dê. Thì đây trước hết thì phải biết cái sự tích, rồi sau mình mới đi vào cái ý nghĩa được. Chữ kim cốc ở đây là dùng cái sự tích. Kim cốc là cái biệt thự của Thạch Sùng Đời Tánh. Thạch Sùng Đời Tánh ổng có cái biệt thự đặt tên là Kim Cốc. Ở đất Hà Dương, Thạch Sùng làm quan chức vệ quý sứ, nhà rất giàu, sống rất kiêu sa. Kim cốc là biệt thự của Thạch Sùng Đời Tánh ở đất Hà Dương. Thạch Sùng làm quan chức vệ quý sứ, nhà rất giàu, sống rất kiêu sa. Sùng có người thiếp yêu tên Lục Châu, rất đẹp. Tôn Tú muốn Sùng nhường cho mình, Lục Châu không chịu, nhảy xuống lầu tự tử. Tôn Tú căm giận, dàn pha Sùng với Triệu Vương, lại mạo chiếu vua đem quân đến giết cả nhà Thạch Sùng. Từ đây vườn nhà bỏ hoang, vườn nhà bỏ hoang. Thì tôi nói lại một lần nữa, Thạch Sùng làm quan chức vệ quý sứ, nhà rất giàu, sống rất kiêu sa. Sùng có người thiếp yêu tên Lục Châu, rất đẹp. Tôn Tú muốn Sùng nhường cho mình, Lục Châu không chịu, nhảy xuống lầu tự tử. Tôn Tú căm giận, dèm pha Sùng với Triệu Vương, lại mạo chiếu vua đem quân đến giết cả nhà Thạch Sùng. Từ đây nhà vườn Kim Cốc đều bỏ hoang. Cho nên Ngài mới dùng chữ Kim Cốc. Kim cốc tiêu điều qua cỏ loạn, mà nay sớm tối mặt ngựa dê. Như vậy thì cái ông Tăng này, ông muốn hỏi cái chỗ yên tĩnh lặng lẽ đó làm sao để tiến vào. Thì bên nay Ngài đáp, Ngài dùng cái sự tích, cái biệt thự kim cốc ngày nay nó đã tiêu điều, hoa cỏ lộn xộn hết. Hiện nay sớm tối mặt tình ngựa dê nó xuông pha, không còn là cái chỗ sang cả nữa. Thì như vậy ý nghĩa là sao? Thì khi nghe trả lời như vậy thì ông Tăng ông chưa có hài lòng. Ông hỏi tại sao như thế? Thì đây thì tôi muốn cho rõ cái câu chuyện, cái câu hỏi thì chúng ta phải tiếp sau thì thấy mới rõ hơn. Vi Thẩm Ma như thử, vì sao như thế? Tại sao như thế? Thì tôi nói trước cái ý trên để rồi quý vị nói với cái ý dưới nó mới cụ thể. Hỏi rằng cái chỗ mà yên tĩnh vắng vẻ đó làm sao gõ cửa vào một cách dễ dàng? Thì Ngài trả lời rằng cái biệt thự kim cốc ngày nay nó đã tiêu điều, hoa cỏ nó mọc lộn xộn, sớm tối mặt tình dê ngựa nó xâm phạm, nó vào ăn rối ren. Thì cái câu trả lời đó có ý nói rõ về cái chỗ đó chưa? Nghĩa là ông muốn hỏi cái chỗ yên tĩnh, thanh tịnh làm sao mà để tiến vào dễ dàng. Thì cái chỗ đó mà ông muốn làm sao tiến vào dễ dàng thì đã có lộn xộn chưa? Cái chỗ yên tĩnh mà muốn khởi cái niệm, muốn tiến vào dễ dàng thì nó đã là động rồi, phải không? Thì giống như cái nhà kim cốc, biệt thự kim cốc của ông Thạch Sùng, bây giờ ông bị bỏ hoang cho nên ngựa dê nó làm lung tung ở trong đó. Nghĩa là cái chỗ bỏ hoang đó mà ngựa dê nó là lộn xộn rồi, nó đã động rồi, cái chỗ yên tĩnh bây giờ nó trở thành động rồi. Thì ông Tăng ông chưa có hiểu được ý trả lời, cho nên nó hỏi tại sao như thế. Thì Ngài liền tiếp đáp: giàu sang vẫn kêu xa, khiến thành lầu chợ hoại. Cái câu này thì nghe nó hơi khó hiểu. Tức là chữ Hán nè: phú quý kim kiêu thái, phiên linh bại thị lâu. Bại thị lâu thì có cái chỗ khác thì để là thạnh, chữ bại thì để là thạnh, thạnh thị lâu, nhưng mà ở đây thì để chữ bại, mà tôi thấy hai ba bản cũng để chữ bại hết, thành ra tôi cũng để theo. Chữ thạnh là trên chữ thành, dưới chữ trùng đó là con sò. Chữ thạnh là trên chữ thành, ở dưới chữ sùng, ở trùng, bộ trùng. Thì nguyên chữ đó là chữ thạnh, nghĩa là con sò ở ngoài bãi biển. Bây giờ ông Tăng, ông nghe trả lời đó, ông không hài lòng, cho nên ông mới hỏi thêm, hỏi tại sao mà nó như vậy. Thì Ngài đáp: giàu sang vẫn kêu xa, khiến thành lầu chợ hoại. Lầu là lầu sò, chợ là chợ bể. Bởi vì sách xưa hay kể chuyện rằng ở ngoài biển có những con sò lớn, bãi biển có những con sò lớn, nó nằm ở dưới rồi nó phun bọt lên giống như một cái lầu cao vậy đó. Rồi mặt trời rọi xuống thấy nó đẹp lóng lánh đó, ta gọi là lầu sò. Lầu sò là như vậy. Chợ bể thì theo sách xưa nói là các cái vị mà Atula đó họ hay hiện ở ngoài biển, có những cái thành thị của họ ngoài biển, khi có cái ánh sáng chiếu thì mình thấy người, thấy đủ thứ hết như một cái chợ nhóm vậy. Nhưng mà rồi cái qua cái mất, nó không có thiệt. Thì theo bây giờ là đó là những cái hình ảnh do những cái phóng xạ ngoài nó phản ảnh vô chứ không có gì thiệt. Mà bây giờ thì người ta thấy nó như vậy, nhưng mà hồi xưa đó nói là cung điện của thần Atula ở ngoài biển. Như vậy thì nói lầu sò chợ bể là để nói những cái nó phù du tạm bợ, không có bền, không có lâu. Thì ông Tăng ổng nghe nói, nghĩa là cái cảnh của cái chỗ kim cốc đó bây giờ nó đã quan phế rồi, ngựa rồi dê rồi ngựa hay là trâu nó vào nó ăn lộn xộn. Thì ông hỏi tại sao vậy, thì ngài mới trả lời: bởi vì giàu sang vẫn kêu xa, tức là lấy ý của Thạch Thùng, phải không? Bởi giàu sang mà kêu xa rồi khiến cho bây giờ cái cảnh đó nó bại hoại vô thường giống như lầu sò chợ bể. Thì như vậy tại đã chỉ rồi mà ông không hiểu, thành hả tại sao thì ngài phải nói thêm là tại vì ông đó không ở đó, ông kêu xa, ông hết lối, cho nên rồi bây giờ cái gian sang sự nghiệp của ông giờ nó bị bỏ hoang, nó tiêu điều đi giống như là lầu sò chợ bể vô thường tạm bợ vậy thôi. Thì như vậy là cái câu trả lời mà phải là mượn cảnh để mà đánh lạc hướng cái ông kia, bởi vì chỉ thẳng mà ông không hiểu, thành ra buộc lòng phải nói cách lạc hướng cho ông thấy có lý do. Sở dĩ cái kim cốc đó bây giờ nó lôi thôi là tại vậy đó, tại ông kêu xa, tại ông hết lối, cho nên bây giờ mới bại hoại. Chứ không ngờ nghĩ rằng người mà muốn tiến vào cái chỗ lặng lẽ thanh tịnh đó thì phải dứt niệm, phải buông xả tất cả. Còn này ông khởi nghĩ ông muốn lại gõ cửa nữa thì làm sao ông tiến vô đó được. Tức là có dê có ngựa làm lăn xăng lộn xộn rồi. Đó là cho nên cái câu hỏi sao thì ngài trả lời một cách là mượn hình thức có lý để nói cho ông hiểu, chứ mà thực ra không phải đúng cái chỗ ngài muốn nói. Bây giờ tới một vị khác hỏi. Hữu vấn: Long nữ hiếm châu thành Phật quả, đàn na xả thí phúc như hà. Thì cái câu hỏi này nói rằng bà Long nữ ở trong kinh Pháp Hoa dâng hạt châu cho Phật nhận, thì sau đó bà thành Phật quả. Còn bây giờ đàn na, tức là những cái người Phật tử cúng thí cho chùa, cho chư tăng, như vậy thì có phước như thế nào? Thì đây ngài trả lời: Sư văn, vạn cổ nguyệt trung quế, phù sơ tại nhất luân. Thì đây theo cái bản dịch, hỏi: Long nữ dân châu thành Phật quả, đàn na bố thí phước thế nào? Chứ Phật quả là phết thôi, nó một vế cho nó chấm. Đàn na bố thí phước thế nào? Như vậy thì câu hỏi này muốn nói lại, lặp lại cho dễ hiểu, thì nói rằng bà Long nữ ở trong kinh Pháp Hoa, sau khi bà được ngài Văn Thù giáo hóa, bà dự cái hội trong hội Pháp Hoa, thì nghe ngài Văn Thù giới thiệu bà ngộ được cái lý thâm sâu đại thừa và bà có thể thành Phật, thì ngài Xá Lợi Phất không tin, nói người nữ làm gì thành Phật được. Thì bà liền đem hột châu đến dâng lên cho Phật. Khi Phật nhận hạt châu rồi thì bà bèn nói với ngài Xá Lợi Phất: ông coi tôi sẽ thành Phật. Nói rồi cái thì bà mất thân ở đây, hiện thân ở một thế giới khác, rồi vào thành Phật. À, cho nên nói là Long Nữ dân châu thành Phật quả. Thì như vậy dân hạt châu cho Phật là thành Phật quả. Bây giờ Đàn Na thí chủ bố thí cho quý thầy Chư Tăng thì có phước thế nào? Phước làm sao? Mình có nói phước sẽ thành Phật không? Hay làm sao? Đó, đó là cái câu hỏi thấy như nó dễ mà cũng không mấy dễ. Rồi Ngài liền trả lời, đáp: quế trăm căn muôn thuở, héo tươi tại một vần. Cây quế ở trong mặt trăng muôn thuở, tức là muôn đời, héo tươi đều ở trong vần trăng. Tại một vần, tức đều ở trong vần trăng. Như vậy là trả lời sao? Và Long Nữ dân châu cho Phật thì vào thành Phật. Còn bây giờ Đàn Na thí chủ cúng dường cho Chư Tăng Chư Ni thì có phước làm sao? Ngài nói rõ ràng, ở trong cung trăng mà lâu nay người ta hay, hồi xưa ta hay nói đó, ở cung trăng mà có cây quế, phải không? Cây quế tức là cái bóng đen đen giống như cây quế, rồi nó có cây quế trên cung trăng. Mà cây quế nó trên cung trăng đó, nếu nó có héo hay là nó được tươi thì nó cũng ở trong cung trăng thôi. Nghĩa là sao? Nghĩa là muốn nói rằng dù cho bà Long Nữ dâng châu cho Phật hay là Phật tử cúng dường Tăng Ni, hai cái đó nó khác nhau. Một cái là thành Phật quả, còn cái thì chưa thấy gì. Giống như cái cây quế ở trong mặt trăng muôn đời, có khi thấy nó héo, khi nó tươi, nhưng mà đều ở trong mặt trăng hết. Nghĩa là cúng dường cho Phật thành Phật thì bố thí cúng dường chúng tăng thì cũng thành Phật chứ có gì đâu, phải không? Nghĩa là giống như cây quế ở trong mặt trăng, dù có héo dù có tươi thì nó cũng là ở trong mặt trăng, nó cũng là đồng nhau chứ không có khác. Thấy có héo tươi dường như khác mà thực ra cũng đồng ở trong mặt trăng. Thì này cúng dường Phật, cúng dường Tăng thấy như khác nhưng mà đều cũng được thành Phật. Đó, thì cái ông Tăng này ông chưa bằng lòng, ông mới hỏi: thế là nhọc mà không công. Bởi vì nói cái quế ở trong cung trăng thì héo tươi gì thì nó cũng là ở trong cung trăng. Thì bây giờ mình có cúng dường hay không cúng dường thì cũng là Phật hết rồi, phải không? Như vậy nhọc mà không công. Có cúng dường hay không cúng dường cũng là chuyện vô ích thôi, nhưng đâu có rời cái Phật thánh Phật đó. Cho nên ông thấy như vậy nhọc mà không công. Hiểu cái ý ông, tức là ông trách mấy gì cây quế nó có nở hoa hay là nó có héo thì nó cũng ở trong mặt trăng, không đâu có rời. Thì có nở có héo cũng chừng ấy việc, còn mình cúng dường không cúng dường cũng là ở trong Phật tánh, có gì khác, thì làm chi cho mất công. Thì Ngài liền trả lời, đáp: trên trời như treo gương, nhân gian nơi nơi tỏ. Trên trời như treo gương, nhân gian nơi nơi tỏ. Nghĩa là sao? Khi mặt trăng sáng ở trên bầu hư không thì nhìn lên mặt trăng sáng giống như là cái gương treo trên bầu trời, thấy không? Rồi gương sáng treo trên bầu trời thì nó chỉ chừng ấy thôi, nhưng mà ở thế gian này, chỗ nào cũng được sáng hết. Có công hay không công? Nghĩa là cái tính giác sẵn trùm hết, nhưng mà khi mà mình trở về được đó rồi á thì nó sẽ có cái diệu dụng làm an lành sáng suốt cho mọi người ở thế gian, chứ không phải là vô công. Bởi vì nói như cây quế ở trong cung trăng có khô có héo có gì gì, nó cũng là cung trăng chứ không có gì không có gì lạ. Ông nói như vậy thì tất cả cái công dụng đó nó là vô ích, đâu có lợi gì. Nhưng Ngài nói tuy nhiên cái mặt trăng nó chỉ là bất động, nó chỉ là yên tĩnh trong đó, giống như là cái gương treo trên bầu hư không. Nhưng mà nhờ có nó cho nên thế gian này được soi sáng, phải không? Soi sáng cho nên mọi người khỏi có rơi hầm, khỏi có rớt hố. Đó. Như vậy thì nó là hữu ích chứ đâu phải là vô ích. Đó là cái ý nghĩa rất là rõ ràng. Qua một vị khác hỏi, nãy giờ đọc cái bên đó mà đọc bản chữ Việt thì tiếng văn nhậm ma tức lao như vô công. Đó. Sư văn thiên thượng như quyền kính, nhân gian xứ xứ thông. Bây giờ có một vị khác hỏi, hữu vấn độ hà tu dụng phiệt, đáo ngạn bất tu thuyền, bất độ thời như hà. Thì dẫn cái câu trong kinh nói rằng mình qua sông á thì cần dùng bè, còn nếu đến bờ thì không cần thuyền. Qua sông thì phải dùng bè, đến bờ thì không cần thuyền. Bây giờ bất độ thời như hà, bây giờ không qua sông thì sao? Qua thì dùng bè, đến bờ thì phải không cần thuyền. Bây giờ tôi không qua thì bây giờ sao đây? Thì Ngài đáp, sư văn, hạt trì ngư tại lục, quạch quạt vạn niên xuân. Thì đó, tôi dẫn cái là dịch. Hỏi, qua sông cành dùng bè, đến bờ thuyền bỏ lại, khi không qua thì thế nào? Thì câu hỏi này cũng thật là khó trả lời. Đi qua sông thì cần bè, như qua sông thì tức là phải có bè, mình học đạo cũng phải có kinh điển, thì kinh điển như cái bè để qua sông. Nhưng mà tới bờ rồi thì phải bỏ bè lại. Bây giờ tôi không qua thì không cần mà cũng không bỏ thì sao? Thì Ngài liền trả lời một cách rất là rõ ràng, đáp: hồ khô cá mắc cạn, sống được muôn năm xuân. Hồ khô cá mắc cạn, tức là cái hồ nó khô rồi thì cá không còn nước nữa, cho nên nó mắc cạn. Mà nó mắc cạn trong cái hồ khô, nếu nó vẫn được sống muôn năm thì rất là tốt, rất đẹp. Cho nên sống được muôn năm xuân, nó mắc cạn trên hồ khô mà nó sống được thì đó là cái đẹp vô cùng. Thì như vậy là sao? Nghĩa là cái người qua sông cần bè, qua tới bờ thì buông bè, còn này không qua sông thì không có cần thuyền bè gì hết, thì giống như con cá mắc cạn ở trên hồ, trong hồ, cái hồ khô nó mắc cạn đó. Mắc cạn đó thì nó không có còn cái cách nào khác hơn trong cái mắc cạn đó, mà nếu nó sống được thì đó là đại tài, đó là đẹp vô cùng. Nếu ông không qua, không cần thuyền, ông không cần bỏ bè mà ông ngộ đạo thì đó là quý vô cùng. Chứ còn không qua mà không có ngộ đạo thì đó không là gì hết. Cho nên nếu con cá ở cái hồ khô mắc cạn rồi chết thì vô nghĩa, phải không? Trong cái mắc cạn mà sống được thì đó là tôi khen, tôi phục ông. Thì ông Tăng ông nghe nói vậy rồi thì ông liền hỏi thêm, tiếng văn nhậm ma tức tùy lưu thủy hoạch diệu lý. Sư văn kiến thuyết kinh kha lữ, nhất hành cánh bất hồi. Thì ông Tăng ông mới nói rằng, đây là bản dịch, thế là chứ không phải thế nào nghe. Thế là theo dòng mới được diệu lý. Tức là nếu mà thầy nói như vậy á thì phải là theo dòng, tức là phải qua sông, phải đương bè rồi thì mới được diệu lý. Còn nếu không có qua, không có theo thì nó không được diệu lý. Thì ngài đáp: thấy nói bạn Kim Kha một đi không trở lại. Thấy nói bạn Kim Kha một đi không trở lại, thì đây là cũng một sự tích. Kim Kha là cái người nước Tề ở thời Chiến Quốc, là môn khách của Thái tử Đan ở nước Yên. Lúc này nước Tần mạnh nhất, muốn thôn tính các nước chư hầu. Kim Kha nhận nhiệm vụ đi ám sát Tần Thủy Hoàng, nhưng việc không thành, ông bị giết ở trong cung, một đi không có trở về. Cho nên ở đây ngài trả lời thì lấy cái sự tích đó mà trả lời: thấy nói bạn Kim Kha một đi không trở lại. Bởi vì ông này ông nói thế là theo dòng mới được diệu lý, tức là theo cái dòng nước thì mới được diệu lý. Thì ngài mới trả lời rằng thấy nói là bạn của Kim Kha thì một đi không có trở lại. Nghĩa là sao? Nói theo dòng mới được diệu lý, tức là theo dòng nước trôi, theo cái dòng sông trôi thì mới được diệu lý. Thì có phải vậy không? Thì ngài nói nếu theo dòng mà được diệu lý thì giống như Kim Kha một khi đi ám sát vua Tần rồi không có trở về. Nghĩa là sao? Nếu mà mình theo dòng để chịu nó trôi, nó cuốn đi thì làm sao mà được diệu lý? Giống như ông Kim Kha, ông lần đi vô ông bị người ta giết chứ đâu có được trở về mà nói ông được diệu lý. Thì đó là một cái điều mà ngài nói cho cái ông Tăng này ông biết rõ ràng. Bởi vì ông cứ nghĩ theo dòng, tức là theo cái dòng trôi mà sẽ nhận được diệu lý, cái đó là không phải, mà phải qua khỏi cái dòng, phải không? Tức là qua bè, nhờ bè mà qua sông, thì đó là qua dòng chứ không phải là theo dòng. Mà theo dòng á, tức là dòng thánh rồi mới được, chứ còn dòng sông đâu có được. Nếu mà dòng thường á thì tức là giống như Kim Kha, một đi không có trở lại. Đó là cái ý nói ông chấp là thả trôi theo cái dòng đời, đó là nhận được diệu lý. Thì giống như là Kim Kha một khi đi ám sát vua Tần rồi bị người ta giết không có trở về vậy. Ông Tăng này hỏi: hữu vấn, kim khoáng hỗn giao nguyên nhất khí, thỉnh sư phương tiện luyện tinh hình. Sư viết: bất thị tề quân khách, ná tri hải đại ngư. Bây giờ ông Tăng ông mới hỏi rằng, đây là cái bản dịch: quặng vàng lẫn lộn nguyên một loại, tuy quặng khác vàng khác nó lẫn lộn như nhau mà cùng là một loại, thỉnh thầy phương tiện luyện cho tinh. Thầy luyện sao mà cho nó thành rồng vàng đó, vàng rồng đó. Vàng rồng thì nó là thầy giỏi, còn bây giờ nó đương lẫn lộn. Thì như vậy câu hỏi này cốt ý như muốn nói với ngài rằng chư tăng là phàm có, thánh có, hay là mê có, ngộ có, đến với ngài, ngài làm sao mà nhận ra được ai là cái người ngộ, ai là người mê? Đó là ý ngài ông muốn nói vậy. Thì ngài liền trả lời: chẳng phải khách vua Tề đâu biết cá to biển, tức là đâu biết chứ biển có cá to. Chữ Tề này thằng có cái bộ nhục một bên, nhưng mà tại vì trong bản nó không có bộ nhục, do đó cho nên người ta cứ tưởng Tề đây là vua nước Tề, nước Tề ở Trung Hoa, mà Tề này thì không phải. Bởi vì theo cái ngày xưa người ta hay tục truyền rằng ở giữa rúng biển, chỗ mà sâu nhất trong biển đó, nó có cái cung. Cái cung đó là cung của ông vua Thủy Tề. Rồi ông cũng có con cháu nữa, cho nên có công chúa đồ đủ hết đó. Cho nên họ mới nói công chúa Thủy Tề đó. Như vậy thì ở cái cung này, nó ở giữa biển, ở dưới đáy biển sâu. Cho nên ngài nói chẳng phải khách vua Tề, tức là không phải là khách của ông vua Thủy Tề, thì đâu biết cá to biển, đâu biết cá dưới biển là to. Bởi vì cá to nó hay ở chỗ nước sâu, mà rúng biển là chỗ nước sâu nhất, là cái cung của vua Tề, Thủy Tề. Thì ai mà có là bạn của vua Thủy Tề này, có tới lui đó chơi á, thì mới biết được cá to. Chứ còn nếu mà chưa từng tới đó thì đâu có biết được cá to. Thì như vậy trả lời sao? Chắc là nhờ ngài thỉnh thầy phương tiện luyện cho tinh, luyện sao mà quặng quặng và vàng, cái nào ra cái nấy cho rõ, cho tường tận đó. Thì ngài trả lời rằng nếu không phải là bạn của vua Thủy Tề ở dưới biển thì đâu biết được cá to ở dưới biển. Như vậy nói sao? Nếu không phải là cái người đã từng giác, từng ngộ, thì làm sao mà biết được ai là kẻ tỉnh, ai là người mê, phải không? Có giác có ngộ rồi mới biết ai là kẻ tỉnh, ai là người mê. Chứ nếu chưa giác chưa ngộ thì không làm sao phân biệt được. Đó là ý ngài nói rất là rõ. Thì ông Tăng ông cũng chưa hài lòng, tiến vào: quách quân nhược bất nạp, gián ngữ diệt hề vi. Thì ngài đáp sư văn: nhược dục tiên đề ấm, hư vi xảo quả xà. Thì câu này ông Tăng ông mới hỏi thêm, nói rằng ông Quách chẳng chịu nhận can gián cũng làm gì? Ngài đáp: nếu muốn trước uống rượu, khéo vẽ rắn làm gì? Thì mấy cái câu này nghe nó hơi lạ lùng, phải không? Đây, bởi vì cái sự tích của nó hơi nhiều, cho nên nó khó hiểu. Quách quân là ông Quách. Quách là Quách Phát ở đời Tấn tại Trung Quốc. Ông giỏi về âm dương thuật số, tức là hay nói cách khác là địa lý đó. Ông giỏi về địa lý, nhưng không tính được số mệnh của mình, vì can gián mà bị vua Minh Đế giết. Nó là coi địa lý rồi giỏi lắm, coi thuật số giỏi lắm, mà rồi số mình không biết, cho nên đi can gián rồi sao bị giết. À, thì như vậy muốn nói ý gì với câu này: quách quân chẳng chịu nhận can gián cũng làm gì? Tức là cái ông Quách, ông không có chịu nhận, tức là không chịu nghe lời, thì can gián cũng không có ích gì. Tức là muốn nói cái ông Quách Phát biết rằng nhà vua Minh Đế không có thích can gián, bởi vì ông là giỏi thuật số mà ông biết ông kia không thích can gián. Như vậy thì ông can gián để làm gì mà phải bị chết? Thì như vậy ý ông muốn nói tiếp cái ý trên. Ý trên câu hỏi ổng là nhờ thầy luyện cho tinh cái nào là quặng, cái nào là vàng. Tức là cái người nào là tăng ngộ, người nào là tăng mê. Thì mà Ngài nói là vua Tề, nếu mà ai có hiểu hay có quen với vua Tề ở dưới biển thì mới biết được những cái lớn, tức là ai có ngộ rồi thì người đó họ mới có thể biết được ai là kẻ mê, ai là người ngộ. Thì ông này ông mới hỏi lại, ông dẫn câu chuyện như Quách Phát đã biết rằng nhà vua Minh Đế không có chịu nhận cái lời can gián, thì ông can gián để làm gì? Tức là ông muốn nói rằng như vậy, tức là đối với cái mê, với cái ngộ, ở đây ông không cần quan tâm, mà Ngài muốn nói chuyện phải có ngộ rồi mới biết thì nó không, như vậy nó không có nghĩa. Thì Ngài liền trả lời, nếu muốn trước uống rượu khéo vẽ rắn làm gì? Thì đây là câu chuyện vẽ rắn. Nói nước Sở có một các xá nhân có tặng cho các xá nhân một chung rượu ngon, mà có một chung rượu ngon mà tới mấy người, cho nên họ bàn với nhau ai vẽ con rắn xong trước thì được uống rượu. Người nào vẽ được rồi trước thì người ta được uống cái chung rượu ngon đó. Thì trong đó có một người vẽ xong, mà vẽ rất nhanh, vẽ xong trước, thấy bạn còn đương lạch quạch vẽ thì anh ý là mình vẽ xong rồi, thôi ngồi không làm gì, thôi vẽ thêm rắn, ít cái chân con rắn. Ngồi cắm đầu vẽ mấy cái chân cho con rắn, mà tới vẽ xong mấy cái chân ngồi lại ta rồi tôi uống rượu hết trơn. Đó, cho nên ta mới dùng từ là vẽ rắn thêm chân đó. Không muốn uống rượu thì thôi vẽ rắn thì đừng có thêm chân, mà thêm chân thì không được uống rượu. Thì ở đây Ngài muốn nói, nếu muốn trước uống rượu khéo vẽ rắn làm gì? Khéo vẽ rắn thêm chân làm gì? Thôi vẽ rắn rồi thôi, đừng có thêm chân thì tự nhiên uống rượu được. Đó, thì Ngài muốn trả lời cho ông Tăng đó. Vì ông Tăng đó ông nói rằng còn có phân biệt là mê là ngộ thì nó chưa phải cứu kính. Thì ông mới nói rằng nếu mà không phân biệt mê ngộ, cho nên ông mới dùng cái câu mà nói ông Quách chẳng chịu nhận can gián cũng làm gì, thì chỉ có giải thích này giải thích kia cũng là vô ích thôi. Thì Ngài liền nói, nếu muốn trước uống rượu khéo vẽ rắn làm gì? Ở chỗ đó nếu ông biết rằng nó là cái chỗ chân thật, không cần có luyện, tức là vàng ròng rồi không có quặng thì mới không có luyện. Còn nếu có quặng lẫn trong vàng thì cái chuyện luyện vàng đó là cái chuyện thường, chứ làm sao mà không luyện. Thì như vậy chẳng qua là ông nói rằng ông là cái người thấy tới nơi, mà rốt cuộc rồi thì ông không có thịt, giống như cái ông kia vẽ rắn khéo mà rốt cuộc rồi thì không được uống rượu. Bởi vì ông thấy, ông cho rằng ông không cần phân biệt, không cần mà giảng trạch nào là mê là ngộ. Thì như vậy ông hỏi vàng trong quặng, quặng và vàng hai thứ đó phải luyện sao, hỏi như vậy. Thì như vậy tức là bài chuyện vô ích, giống như cái kẻ vẽ rắn mà thêm chân, không có lợi gì, rốt cuộc không được uống rượu. Thôi nghĩ vì sao thì ngày 29 ở ngày 14, tức là tới rằm tháng 7, nhưng mà 14 cũng vẫn giảng tiếp như thường, chứ không có nghỉ. 14 vẫn giảng, rồi rằm thì cũng rằm riêng, ngày 14 cũng vẫn giảng như cũ, để cho quý vị khỏi có ngờ. Nhiều khi quý Phật tử tưởng rằng rằm lớn rồi nghỉ để lo cúng rằm, ở đây thì không có nghỉ đó. 14 giảng, rồi rằm thì sáng làm lễ cúng rằm, rồi sau đó là có buổi quy y. Quy y tức là khoảng 10 giờ làm lễ quy y cho Phật tử, Vậy nên những vị nào muốn quy y thì ghi tên trước, rồi tới chừng đó thì làm lễ quy y sau khi cúng Phật trước rồi. Đó là tôi nhắc để cho quý Phật tử hiểu. Thôi tất cả chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tất cả niệm Phật. Nam mô Phật tiếp về tham đồ hiển quyết của ngài Viên Chiếu. Có vị tăng hỏi, đây tôi đọc bản chữ Hán trước. Hữu vấn: xà tử ư lộ thỉnh sư cứu hoạt. Sư văn: nhữ thị hà phương nhân. Tăng viết: bản lai sơn nhân. Sư văn: tóc hồi cựu nham ẩn, mạc kiến hứa chân quân. Đó là cái bản chữ Hán. Đây dịch: hỏi rắn chết trên đường xin thầy cứu. Sư bảo: ông là người phương nào? Tăng thưa: vốn là người ở núi. Sư bảo: núi xưa về ẩn gấp, chớ thấy hứa chân quân. Đây là một câu hỏi của một vị tu hành tương đối công phu đã sâu dày. Hỏi rằng rắn chết trên đường xin thầy cứu. Rắn chết trên đường xin thầy cứu, như là con rắn nó đã chết nằm dài ở trên đường và xin thầy cứu cho nó sống lại. Thì ngài liền hỏi rằng ông là người phương nào, tức là người ở đâu. Thì vị tăng thưa: vốn là người ở núi. Vốn là người ở núi. Thì ngài liền bảo: núi xưa về ẩn gấp, chớ thấy hứa chân quân. Thì như vậy, qua cái câu hỏi cũng như cái câu đáp, người nghe thấy thật là khó hiểu. Bởi vì cái người tu trên con đường tu hành, đi tìm đạo học hỏi, nhưng mà càng tìm lại càng không có ra, không thể thấy được. Giống như là con rắn chết, nó nằm trên đường, riết rồi đuối sức, không biết tìm ở đâu cho ra cái manh mối, đạo lý. Bây giờ nhờ thầy chỉ cho một cái hướng đi, một phương pháp tu, giống như là cứu sống con rắn chết đương nằm bên đường. Thì ngài đặt câu hỏi đầu tiên là: ông là người phương nào, tức là ông là người ở đâu. Thì vị tăng thưa, vốn là người ở núi, con ở núi. Thì ngài liền bảo: núi xưa về ẩn gấp, chớ thấy Hứa Chân Quân. Hứa Chân Quân là ai? Thì trong sử để rằng Hứa Chân Quân nguyên tên là Hứa Tốn, người đời Tấn. Ông học pháp phép tiên, rồi đi chu du khắp nơi vì danh mà trị bệnh cho thuốc, đó gọi là Hứa Chân Quân, tức là Hứa Tốn.